tạp chí văn hóa.
Suốt 1/4 thế kỷ, giáo trình Le Vietnamien sans peine, tạm dịch là tiếng Việt dễ học, đã gắn bó với người học ở Pháp. Đúng với tiêu chí dễ học, tự học của nhà xuất bản Assimil ở Paris, người học chỉ cần chú ý và chuyên cần trong vài tháng là có thể tiếp thu được vốn từ vựng tương đối và những quy tắc ngữ pháp cơ bản của Việt Nam. Phòng bà bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam, thế nhưng hai tác giả Đỗ Thế Dũng và Lê Thanh Thủy đã tìm cách giải thích đơn giản nhất, hài hước nhất, đặt người học vào 92 tình huống và bài học giao tiếp để giúp họ hình dung ra được thực tế cuộc sống hàng ngày ở Việt Nam. Năm 2019, nội dung giáo trình được biên tập lại gần như hoàn toàn để phù hợp với thực tế xã hội và công nghệ phát triển. Đỗ Thế Dũng, đồng tác giả của giáo trình Le Vietnamien sans peine, lại là một người rất quen thuộc của thính giả RFI tiếng Việt. Thưa quý thính giả, trong phòng thu của RFI tiếng Việt ngày hôm nay không phải là Trọng Nghĩa, nhà báo của Ban tiếng Việt, mà là Đỗ Thế Dũng, đồng tác giả giáo trình dạy tiếng Việt Assimil được xuất bản tại Pháp. Năm 2019, giáo trình này đã được hiệu đính và tái bản. Vậy xin tác giả Thế Dũng cho biết là giữa hai phiên bản này, năm 1994 và 2019, có những điểm gì khác nhau?
Trong câu hỏi của chị đã nói đến năm 1994, tức là lần phát hành thứ nhất, và năm 2019 là lần phát hành thứ hai. Như vậy khoảng cách giữa hai lần phát hành là 25 năm. Đây là một khoảng cách rất là dài. Cho nên trong đời sống xã hội hay là ngôn ngữ Việt Nam, trong khoảng thời gian 25 năm đó đã có rất nhiều thay đổi. Thành thử ra một cái quyển sách học tiếng thì cũng phải thay đổi để thích ứng hơn với tình hình. Và như vậy, phải nói rằng là cái ấn bản 2019 này đó là một ấn bản mà với tiếng Việt đã được cập nhật trong nháy nháy so với năm 1994. Nói đến ngôn ngữ thì cũng phải nói đến vấn đề đời sống, sinh hoạt, xã hội, tất cả những cái vấn đề nó đi kèm theo. Cho nên nội dung của những bài học liên quan tới cách đi đứng, ăn mặc, sinh hoạt, sử dụng tiếng Việt thì nó cũng thay đổi với thời gian như vậy. Cho nên giữa hai ấn bản này thì phải nói rằng là gọi là hiệu đính, nhưng thực ra gần như là một cái ấn bản mới hoàn toàn.
Như đã nói ở trên là giáo trình Assimil là được xuất bản tại Pháp, thì vậy Assimil khác với những giáo trình tiếng Việt khác cũng được xuất bản tại Pháp và dành cho người học thuộc cộng đồng Pháp ngữ như thế nào?
Cái này đó thì đương nhiên đây là một cái ấn bản dùng cho người biết tiếng Pháp, người nói tiếng Pháp mà muốn học tiếng Việt. Cho nên tất cả những cái phần giải thích đó, thì nó đều bằng tiếng Pháp hết. Đó là một cái công việc mà phải nói là rất là khó. Tại vì nhiều khi mình giải thích một cái từ mà làm sao mà giải thích được những cái từ như là từ lấy ở trong tiếng Việt đó, mà cho người Pháp bình thường họ hiểu được, thì cái đó là một cái vấn đề rất là khó. Và cái đặc điểm của Assimil như vậy đó thì là dựa theo một phương pháp mà đã có từ mấy chục năm nay rồi. Tại vì Assimil là nhà xuất bản lâu đời về học tiếng ở bên Pháp này. Không chỉ riêng tiếng Việt mà tất cả các thứ tiếng khác. Cho nên phải nói rằng trong đặc điểm của cái giáo trình Le Vietnamien sans peine này đó, tôi rất là đắc chí ở cái điểm là so với những cái giáo trình học tiếng cho đến ngày nay đó, ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài, thì thường người ta dựa hẳn vào một phương ngữ. Chẳng hạn như nếu người soạn là người miền Bắc thì thường hay chọn là tiếng Hà Nội, mà người trong Nam thì có thể là chọn tiếng Sài Gòn, tiếng miền Nam. Cái quyển Assimil thì tôi đặt ra một cái cao vọng là làm sao để cho người học tiếng Việt có thể hiểu được khi mà họ nghe thấy người Bắc nói hay là họ nghe thấy người Nam nói. Và khi mà họ nói ra đó thì cách nói của họ làm cho cả người Bắc lẫn người Nam đều hiểu được. Chính vì vậy trong cái giáo trình này đó có cái phần khi mà nhờ những người đọc những cái bài khóa thì tôi có yêu cầu những người đó cố làm sao đọc cho nó gọi là chuẩn. Chuẩn đây có nghĩa là gì? Tức là giọng thì chủ yếu là giọng Hà Nội, nhưng mà những cái âm đặc thù như là CH, TR, như là R, như là S, X, những cái âm đó, đó phải đọc cho nó chuẩn. Cho nên theo cái giáo trình này đó, thì cái phần thu âm đó rất là kỹ lưỡng ở cái điểm đó. Ngoài ra đó là khi thu âm thì cũng phải chú ý là có một loạt những cái bài đầu tạm gọi là thu âm theo tiếng chuẩn. Nhưng mà có một loạt bài thu âm toàn là rặt giọng Bắc. Và ở cuối giáo trình chỉ có một phần gồm có 7 bài toàn là giọng Nam. Như vậy là khi nghe băng mà đi kèm theo giáo trình đó, thì học viên có thể mường tượng được những cái chủ yếu là hai cái phương ngữ chính ở Việt Nam, tạm gọi là tiếng Nam và tiếng Bắc.
Chính vấn đề phương ngữ này ấy, thì cũng được hai tác giả giới thiệu ở phần cuối cuốn sách. Có phải đây là một cách để giải thích rõ hơn cho người học tiếng Việt về các phương ngữ ở Việt Nam hay không?
Đây là giải thích theo cái kiểu là để họ thấy được sự khác biệt giữa hai cái thứ tiếng chính là tiếng Nam và tiếng Bắc. Đương nhiên cũng còn tiếng Trung, tiếng Huế chẳng hạn. Nhưng mà vì cái không gian hạn hẹp của một quyển sách, thành ra khó có thể mà nói cả ba thứ phương ngữ đó, trên chủ yếu là cái tiếng Nam và tiếng Bắc, hay là nói cách khác là tiếng Sài Gòn và tiếng Hà Nội. Nhưng mà phần giải thích ở phía sau đó, thì nó là một phần giải thích về mặt ngữ pháp. Đương nhiên là giải thích về ngữ pháp Việt Nam mà bằng tiếng Pháp để cho người Pháp học tiếng Việt, ôi giời, nó lung tung lắm. Nhưng mà tôi cũng cố gắng làm được cái điều đó. Thứ hai nữa đó là khi nói về các phương ngữ đó, thì giúp cho người học phân biệt được. Chẳng hạn là nếu mà họ ra ngoài Bắc nghe thấy người nào dùng cái tiếng Hà Nội đó, thì biết ngay được là người Hà Nội chẳng hạn thì CH và TR không phân biệt. Người Hà Nội là S với X thì không phân biệt. Như vậy người học biết trước cái đó trong đầu đó thì họ hành xử trong sinh hoạt hàng ngày một cách dễ dàng hơn. Còn đối với người mà vô Sài Gòn ở miền Nam chẳng hạn thì cũng hiểu được là ở trong Nam chẳng hạn người ta không có phân biệt hỏi ngã. Thành thử ra một cái âm mà họ nghe đó thì người học hiểu được là cần phải làm như thế nào. Cái đó là để giúp đỡ tối đa cho người học.
Như vừa rồi tác giả có nói là sau lần xuất bản đầu tiên và cũng gọi là lần tái bản năm nay ấy, thì lại cách nhau 25 năm rồi. Thế nhưng mà trong bộ sách học tiếng Việt lần này ấy, thì chúng ta có thể thấy là có thêm cả một ổ USB và một đĩa CD nữa. Phải chăng với thời gian thì mình cũng đáp ứng theo cái công nghệ của người học hay không?
Cái đó là lẽ dĩ nhiên rồi. Tôi chỉ lấy một cái thí dụ nhỏ thôi, là ở câu hỏi đầu tiên khi chị hỏi là cái điểm khác giữa ấn bản 94 hay là ấn bản 2019 ấy, thì nó có một cái ví dụ cụ thể là những ai đã từng tìm hiểu qua cái ấn bản 94 và cái ấn bản 19 này sẽ thấy rằng là vào năm 94 lúc đó, đó thì xã hội Việt Nam chưa đạt tới một cái mức như là ngày nay. Cho nên trong ngôn ngữ hồi đó, chẳng hạn nội dung các bài khóa đó, thì đâu có nói được tới Internet, đâu có nói được tới điện thoại thông minh, đâu có nói được tới các mạng xã hội. Nhưng mà ngày nay, người học tiếng Việt thì bắt buộc phải biết cách nói về những cái phương tiện đó. Tại vì ở Việt Nam, cái đó trở thành cái gì rất là quan trọng trong cái đời sống hàng ngày. Thì trong giáo trình của chúng tôi như thế là phải thêm một số bài nói về công nghệ mới. Trở lại với cái câu hỏi của chị đó, công nghệ mới lẽ dĩ nhiên thì cũng ứng dụng trong cái việc ra sách. Nhà xuất bản người ta sử dụng thêm những cây USB, sử dụng CD thì đã đành rồi, nhưng mà cây USB để cho những ai thích học tiếng Việt thì họ có cái cây USB nhỏ nhỏ, họ kèm theo cái máy, như thế là đi vừa được nghe băng mà vừa học, thế thôi.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn tác giả Đỗ Thế Dũng đã giới thiệu thêm về giáo trình Asimin vừa mới được tái bản năm 2019.